Laudetur Iesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 7 tháng 7. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội, trình bày thảm trạng của nhân dân Nam Sudan. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật hầu quý vị con đường ơn gọi và công tác tông đồ của chị Christy, nữ tu thừa Sai Paris, người Ấn Độ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về hai sưu tập cuối cùng của sách Thánh Vịnh, sự bấp bênh của cuộc sống con người dưới ánh sáng toàn thiện và lòng thương xót của Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi điện chia buồn với Tổng giáo phận Köln bên Đức về việc Đức Hồng Joachim Meissner qua đời sáng sớm mùng 5 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 84 tuổi. Trong điện văn gửi đến Đức Tổng giám mục Rainer Wölki, đương kim Tổng giám mục Köln, Đức Thánh Cha viết, tôi xúc động sâu xa khi nghe tin Đức Hồng Joachim Meissner được Thiên Chúa tử bi thương xót kêu gọi đột ngột và bất ngờ từ trái đất này. Tôi gần gũi Đức Hồng Y và tất cả các tín hữu của Tổng giáo phận Köln trong kinh nguyện cầu cho vị chủ chăn quá cố. Với niềm tin sâu xa và lòng yêu mến chân thành đối với giáo hội, Đức Hồng Y Meissner đã tận tụy loan báo tin mừng. Xin Chúa Kitô trả công cho người vì sự dấn thân trung thành và kiên cường bênh vực thiện ích của những người ở Đông và Tây, và cho người được tham dự vào cộng đồng hiệp thông của các thánh trên trời. Đức Hồng Y Wölki cho biết Đức Hồng Y Meissner đã từ trần trong lúc còn cầm sách nguyện trên tay. Sáng thứ Tư mùng 5 tháng 7, một người bạn đã đến đón Đức Hồng Y đang nghỉ hè ở Bad Fischling thuộc vùng hạ bang Bavaria để đi làm lễ, thì thấy Đức Hồng Y đã qua đời. Lễ an táng Đức Hồng Y Meissner sẽ được cử hành ngày 15 tháng 7 tới đây tại nhà thờ chính tòa giáo phận Köln.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ thực thi một nền văn hóa gặp gỡ trong thế giới này để khỏi sống với nhau như kẻ thù. Trên đây là nội dung sứ điệp video Ngài gửi đến cuộc gặp gỡ của hội Scholas Occurrentes tổ chức tại Đại học Do Thái ở Jerusalem, kết thúc chiều ngày 5 tháng 7 vừa qua, sau 3 ngày tiến hành, với sự tham dự của 70 bạn trẻ Israel, Palestine và các nước khác, cùng với 70 giáo sư thuộc 41 đại học. Tham dự cuộc gặp gỡ này cũng có Đức Tổng giám mục Antonio Vincenzo Zani, Tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, và Viện trưởng Đại học Do Thái ở Jerusalem, giáo sư Menahem Ben Sasson. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng thế giới này rất cần một nền văn hóa gặp gỡ, vì nhiều khi người ta xây những bức tường ngăn cách, rốt cuộc chỉ làm cho ác mộng trở nên tệ hại hơn, đó là sống với nhau như kẻ thù. Đức Thánh Cha ca ngợi các tham dự viên cuộc gặp gỡ trong những ngày qua từ những dị biệt đã đạt tới hiệp nhất với nhau. Đức Thánh Cha nói, không ai dạy các bạn, chính các bạn đã dấn thân nhìn nhau tận mắt. Cuộc gặp gỡ này của hệ thống Scholas dạy rằng cần kiến tạo một bối cảnh hy vọng để các giấc mơ được tăng trưởng và chia sẻ với nhau, trở thành cơ hội kiến tạo một phương thức mới để sống. Tổ chức Scholas Occurrentes, các trường gặp gỡ nhau, là một mạng các trường học nảy sinh ở Buenos Aires khi Đức Thánh Cha Francisco còn là Tổng giám mục tại đây. Và hiện nay, tổ chức này liên kết hơn 400.000 trường học trên thế giới, không phân biệt tôn giáo, nhắm đến sự gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại, bắt những nhịp cầu. Tổ chức này trở thành một hội giáo hoàng và có trụ sở ở Vatican.
Roma, cựu giám đốc phòng báo chí tòa thánh ông Navarro Vance đã qua đời hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 81 tuổi. Ông Navarro Vance, người Tây Ban Nha, là giáo dân thành viên chính ngạch của giám hạt tòng nhân Opus Dei, nguyên là một bác sĩ phân tâm trước khi lấy tiến sĩ báo chí và hoạt động trong ngành truyền thông. Ông làm giám đốc phòng báo chí tòa thánh trong 22 năm trời, từ 1984 đến 2006, dưới thời Đức Giáo Hoàng John Paul II và thời gian đầu của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI. Ông đã góp phần cải tiến tương quan giữa giới truyền thông và tòa thánh. Sau đó, ông trở thành chủ tịch ban cố vấn của Đại học Y khoa của giám hạt Opus Dei ở Roma, và năm 2009, ông làm chủ tịch Hội Telecom Italia.
Cơn, Hội Bác ái Công giáo Quốc tế Khôi Bình đã tài trợ 171 dự án phát triển tại 39 quốc gia trong năm qua với 11.200.000 euro. Khôi Bình là tên chân phước Adolf Kolping, người Đức, qua đời năm 1865, chuyên giúp thăng tiến xã hội, nhất là việc huấn nghệ. Hiện nay, hội có khoảng 400.000 hội viên tại 62 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong phúc trình công bố hôm 3 tháng 7 vừa qua tại thành phố Köln bên Đức về hoạt động trong năm 2016, ban lãnh đạo Hội Khôi Bình cho biết phần lớn các dự án được tài trợ tại Á, Phi, Mỹ Latin, Đông và Trung Âu, trong đó có nhiều dự án giúp huấn nghệ, thăng tiến canh nông, các hệ thống tiểu tín dụng. Bộ Phát triển của Chính phủ Đức cũng hỗ trợ 7.300.000 euro cho chương trình giúp đỡ để tự lực do Hội Khôi Bình đề xướng. Ngân khoản này tăng 400.000 so với năm 2015 trước đó. Cả số tiền Hội Khôi Bình lạc quyên được cho các công tác từ thiện cũng tăng 21%, tức là 3.400.000 euro.
Baghdad, Đức Thượng phụ Raphael Sarko, giáo chủ Công giáo Kandê ở Iraq, phê bình các nước Tây Phương khuyến khích các tín hữu Kitô Iraq xuất cư. Trong thư mục vụ công bố hôm 3 tháng 7 vừa qua, nhân lễ kính Thánh Thomas Tông Đồ, Đức Thượng phụ Sarko nhắc đến biến cố đau thương nhất đánh vào các cộng đồng Kitô Iraq trong những năm gần đây là sự tị nạn ồ ạt từ thành phố Mosul và bình nguyên Ninive. Toàn bộ nhiều làng Kitô phải di tản trong một đêm trước sức tiến quân của các dân quân nhà nước Hồi giáo IS. Nhiều nhóm gia đình trong số những người di tản này được khuyến khích di cư sang các nước Tây Phương. Trong thư, Đức Thượng phụ Sarko mời gọi các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân Kandê tăng cường hiểu biết thần học về giáo hội và sứ mạng của hội thánh trong những hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Ngài cũng kêu gọi các nhà chính trị Kandê và các tổ chức của họ hãy ra khỏi thái độ cá nhân chủ nghĩa tranh biện với nhau để hiệp sức cùng nhau kiến tạo hòa bình và tái thiết đất nước. Đức Thượng phụ nhấn mạnh rằng, giờ đây, sau khi giải phóng những vùng ở dưới quyền kiểm soát của lực lượng IS trong 3 năm qua, mục tiêu hàng đầu là ở lại và làm việc cho đất nước chúng ta, quảng đại góp phần vào chiến dịch đang được phát động nhằm giúp những người di tản và xuất cư trở về nguyên quán và gia cư của họ.
Vatican, Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, sẽ viếng thăm mục vụ tại Ukraine từ ngày 11 đến 17 tháng 7 tới đây. Cuộc viếng thăm này là một cử chỉ quý mến của Đức Thánh Cha Francisco đối với Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương tại Ukraine và gồm một loạt các biến cố tại thủ đô Kiev, các thành phố Kharkiv, Lvov và một số nơi khác. Ngày lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 12 tháng 7 theo lịch Đông Phương, Đức Hồng y Sandri sẽ đồng tế với hàng giáo phẩm Ukraine tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Phục Sinh, và đồng thời tưởng niệm Đức Hồng y Lubomir, cố tổng giám mục trưởng của giáo hội này mới qua đời. Đức Hồng y cũng đặc biệt quan tâm đến các hoạt động bác ái của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương, nhất là tại Kharkiv ở miền đông Ukraine, giáp với Nga, trong các hoạt động cứu trợ các nạn nhân cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và các lực lượng thân Nga đòi ly khai ở miền này. Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương có khoảng 5 triệu tín hữu, và là giáo hội lớn nhất trong số 22 giáo hội Công giáo Đông Phương hiệp nhất với tòa thánh.
Brasilia, Đức Hồng y Sergio da Rocha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, tố giác nạn tham nhũng tại nước này, đồng thời cảnh giác rằng những lợi lộc thị trường không phải là lý do để hy sinh dân chúng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí địa phương hôm 2 tháng 7 vừa qua và được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 4 tháng 7, Đức Hồng y da Rocha cho biết Hội đồng Giám mục đang thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Brazil. Cuộc khủng hoảng chính trị không được tiếp tục nữa. Cuộc khủng hoảng này trở nên trầm trọng hơn vì những lời tố cáo chống Tổng thống Michel Temer tham nhũng. Đức Hồng y nói, Chúng ta phải nhớ rằng tham nhũng giết chết vì sự thiếu tài nguyên là cho dân chúng không được săn sóc sức khỏe, giáo dục, lương thực và công ăn việc làm. Đức Hồng Y Da Rocha bày tỏ lập trường trên đây giữa lúc Thượng viện Brazil trong tuần này thảo luận và bỏ phiếu về dự luật cải tổ lao động và dư luận quần chúng tiếp tục tạo sức ép về một vụ tham nhũng trong đó có liên hệ tới chính Tổng thống Temer. Ông là người thúc đẩy truất phế bà Tổng thống Dilma Rousseff vì tham nhũng, và nay chính ông cũng có thể bị như vậy. Một lần nữa, tham nhũng lại làm chao đảo chính quyền Brazil. Trong những tháng qua, giáo hội đã tham gia các cuộc tuần hành cải tổ chính phủ. Từ 3 năm nay, Brazil bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Hiện thời có 14 triệu người thất nghiệp, hàng trăm chính trị gia và doanh nhân bị điều tra vì tham nhũng. Phe đối lập đòi bầu cử trước thời hạn. Nhưng đây là điều không được dự trù trong hiến pháp, và hạn bầu cử tới đây là vào cuối năm 2018.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về thảm trạng của nhân dân Nam Sudan.
Kính thưa quý vị thính giả, lẽ ra vào giữa tháng 10 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, sẽ cùng viếng thăm Nam Sudan để nâng đỡ dân chúng tại nước này trong thảm cảnh nội chiến từ tháng 12 năm 2013 đến nay. Nhưng hồi cuối tháng 5 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke cho biết dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha bị hoãn lại và không thể thực hiện trong năm nay. Báo In Messaggero, người sứ giả, số ra ngày 30 tháng 5 vừa qua ở Roma, đưa tin Đức Thánh Cha buộc lòng phải từ bỏ dự án viếng thăm Nam Sudan vì thiếu điều kiện an ninh tối thiểu. Trước đó ít lâu, một phái đoàn nhỏ của Tòa Thánh đã đến Nam Sudan để nghiên cứu chi tiết tại chỗ. Báo này nói rằng Đức Thánh Cha Francisco đã ghi nhận những khó khăn và rất tiếc những tin tức được chuyển đến Ngài về vấn đề này khiến Ngài đành phải quyết định tạm ngưng dự án. Trong thời gian gần đây, tình hình chính trị và quân sự ở Nam Sudan suy sụp trầm trọng, khiến cho các cuộc chiến tranh du kích tái diễn, hiệp định ngưng bắn bị ngưng, các cuộc đụng độ giữa phe chính phủ và phiến quân tái diễn trong toàn vùng. Các tổ chức nhân đạo cũng báo động về những vụ tàn sát tập thể, hãm hiếp, bạo lực tại các làng mạc. Chính Tổng thống Salva Kiir cũng lên tiếng tố giác công khai. Làn sóng người tị nạn từ các làng mạc gia tăng, trốn chạy khỏi những bạo lực kinh hoàng. Nam Sudan là quốc gia trẻ nhất thế giới, được độc lập khỏi Sudan ở miền Bắc hồi năm 2011, nhưng lại lâm vào tình trạng khủng hoảng chính trị vào năm 2013, đưa đến cuộc nội chiến đẫm máu, làm cho 300.000 người chết và hơn 3 triệu người phải tản cư. Hôm 21 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện cho biết, vì không thể tiến hành dự án viếng thăm Nam Sudan trong năm nay, nên Đức Thánh Cha Francisco muốn biểu lộ cụ thể sự hiện diện và gần gũi của giáo hội và nhân dân Nam Sudan đang chịu đau khổ qua sáng kiến gọi là Đức Giáo Hoàng ủng hộ Nam Sudan. Cụ thể, Ngài giúp gần nửa triệu Mỹ Kim để giúp hai nhà thương công giáo tại Nam Sudan, một trung tâm huấn luyện giáo chức và tài trợ các dự án nông nghiệp cho các gia đình.
Để hiểu quyết định hoãn lại cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, thiết tưởng cũng cần đọc qua phúc trình của Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố hôm 4 tháng 7 vừa qua về Nam Sudan, với các cuộc nội chiến, hạn hán, chà đạp nhân quyền khiến quốc gia trẻ nhất thế giới này bị biến thành một thứ nghĩa trang. Gần 1 triệu người phải di tản từ vùng Equatoria, cuộc khủng hoảng của người tị nạn tăng nhanh nhất thế giới. Các thường dân bị giết, bị sát hại bằng dao rựa hoặc bị thiêu sống trong các nhà của họ. Phụ nữ và các bé gái bị bắt cóc và bị hãm hiếp tập thể. Phúc trình của Tổ chức Ân xá Quốc tế tố giác rằng, một mặt trận mới trong cuộc xung đột tại Nam Sudan tạo nên những hành động tàn ác, kinh hoàng và đói kém, bó buộc hàng trăm ngàn người trong năm nay phải rời bỏ những vùng đất màu mỡ ở miền Equatoria. Các nữ nghiên cứu gia của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã viếng thăm vùng này trong tháng 6 vừa qua, thu thập các chứng từ và dữ kiện về những tội ác trái công pháp quốc tế mà các lực lượng chính phủ Nam Sudan và phái đối lập đã phạm, kể cả những tội ác chiến tranh chống lại các thường dân. Những hành động tàn ác đó buộc gần 1 triệu người tị nạn sang nước Uganda láng giềng. Bà Donatella Rovera, cố vấn cấp cao của Tổ chức Ân xá Quốc tế, vừa từ Nam Sudan trở về, đã tuyên bố rằng, sự gia tăng các hành động chiến tranh tại miền Equatoria có nghĩa là càng có thêm những vụ tàn bạo chống các thường dân, đàn ông, đàn bà, trẻ em bị giết, bị chém chết và thiêu sinh. Các nhà ở, trường học, bệnh xá, trụ sở các tổ chức nhân đạo, tất cả bị cướp bóc, phá hoại và bị san bình địa. Lương thực được sử dụng như vũ khí chiến tranh. Những hành động tàn ác ấy vẫn còn tiếp diễn. Hàng trăm ngàn người cách đây 1 năm còn cảm thấy tránh được xung đột, giờ đây phải tản cư. Trong gần 3 năm trời, miền Equatoria ở mạn nam của Nam Sudan không bị thương tổn vì cuộc xung đột bùng nổ năm 2013 giữa lực lượng quân đội nhân dân giải giáp Nam Sudan của Tổng thống Salva Kiir và lực lượng thuộc cựu Tổng thống Riek Machar. Vào khoảng giữa năm ngoái 2016, các lực lượng chính phủ cũng như của phe đối lập bắt đầu tiến về vùng Ie, một trung tâm chiến lược có 300.000 dân cư, cách thủ đô Juba 150 cây số về hướng tây nam, dọc theo con đường thương mại quan trọng với Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo. Các lực lượng chính phủ với sự hỗ trợ của các dân quân địa phương, trong đó có nhóm khét tiếng Martian Anior, gồm phần lớn là các chiến binh thuộc bộ tộc Dinka, là thủ phạm của một loạt những vụ vi phạm trầm trọng chống lại nhân quyền. Cả các nhóm võ trang thuộc phe đối lập cũng phạm những vụ lạm dụng trầm trọng như vậy, tuy có ít hơn.
Những cuộc tàn sát cố tình. Nhiều chứng nhân tận mắt thuộc những làng mạc quanh thành phố EA đã kể với Tổ chức Ân xá Quốc tế về những vụ quân đội chính phủ Nam Sudan và các nhóm dân quân đồng minh của họ đã cố tình và hăng say giết hại nhiều thường dân. Một trong những vụ đó xảy ra chiều ngày 16 tháng 5 vừa qua. Các binh sĩ bắt 11 người đàn ông thuộc làng Kudupi gần biên giới Uganda. Họ bó buộc 8 người đi vào trong một túp lều, khóa cửa lại rồi nổi lửa đốt, đồng thời bắn loạn xạ vào túp lều ấy. Theo 4 người sống sót mà nhân viên Tổ chức Ân xá Quốc tế gặp được, thì có 2 người bị thiêu sống, 4 người khác chết vì đạn. Bà Joyce, một bà mẹ có 6 đứa con ở làng Paiwa, đã kể lại những gì đã xảy ra ngày 18 tháng 5 vừa qua, khi chồng bà và 5 người đàn ông khác bị các binh sĩ giết chết. Bà nói, đây là lần thứ 5 quân đội chính phủ tấn công làng. Những lần trước, họ lấy đồ đạc và dẫn những người đàn ông đi để tra tấn và bắt các thiếu nữ đi để hãm hiếp, rồi trả tự do sau đó. Họ cũng làm như thế với Susie, 18 tuổi, cháu gái của chồng tôi. Hôm đó là ngày 18 tháng 12 năm ngoái. Ngày 21 tháng 5 năm nay, 9 người thuộc làng Jimuni bị các binh sĩ bắt cóc. Cảnh sát địa phương đã tìm được thi hài của họ mang những dấu vết dao rửa chém vào khoảng giữa tháng 6 mới đây. Làm sao các binh sĩ lại giết thường dân như vậy, như là chuyện bình thường, không có ai bị kêu gọi trả lời về những vụ này. Những cuộc tấn công chống lại các làng mạc từ phía các lực lượng chính phủ nhiều khi là do ước muốn báo thù chống lại các lực lượng thuộc phe đối lập hoạt động trong vùng. Các chiến binh thuộc phe đối lập lại cố tình giết những thường dân bị nghi là đứng về phe chính phủ, hoặc chỉ vì sự kiện họ thuộc bộ tộc Dinka, hoặc là những người tị nạn đến từ vùng núi Nuba là vùng theo phe chính phủ.
Hãm hiếp và những hành vi bạo lực tính dục khác. Với sự gia tăng các cuộc xung đột, con số những vụ bắt cóc và hãm hiếp phụ nữ và trẻ nữ tăng vọt. Bà Marie, 23 tuổi, có 5 người con, nói với các chuyên gia nghiên cứu của Tổ chức Ân xá Quốc tế rằng, cách thức an toàn duy nhất đối với các phụ nữ và thiếu nữ là cái chết. Không có cách nào an toàn bao lâu họ còn sống. Thật là đau lòng khi nói như thế, nhưng thực trạng là như vậy. Hồi tháng 4 năm nay, 3 binh sĩ đã đột nhập bà Marie giữa đêm khuya, và 2 trong số 3 binh sĩ ấy đã hãm hiếp bà. Bà dọn sang một căn nhà khác, nhưng một đêm, kẻ lạ mặt đã nổi lửa, buộc gia đình bà một lần nữa phải chạy trốn. Phụ nữ có nguy cơ bị hãm hiếp, nhất là khi vì khan hiếm lương thực và vì những vụ thường xuyên cướp phá, họ đi tìm cái gì để ăn trong các cánh đồng quanh các làng mạc. Bà Sophia, 29 tuổi, kể lại là bà đã bị hãm hiếp 2 lần do các nhóm võ trang thuộc phe đối lập. Họ cầm tù bà cùng với các phụ nữ khác trong vòng một tháng lần đầu tiên, và lần thứ hai thì bị giữ trong một tuần lễ. Họ hãm hiếp bà nhiều lần trong cả hai dịp ấy, mặc dù bà van xin họ tha vì bà là mẹ của ba người con và chồng bà đã bị lực lượng chính phủ giết chết. Sau đó bà Sophia trốn được tới thành phố Ye và vất vả kiếm ăn cho các con của bà.
Lương thực như võ khí chiến tranh. Dân chúng Nam Sudan kiếm được lương thực rất khó khăn. Cả phe chính phủ lẫn phe đối lập đều ngăn chặn việc cung cấp lương thực tại một số miền. Họ cướp bóc các chợ và tư gia, nhắm vào những người đi dọc theo đường biên giới, kể cả với số lượng thực phẩm tối thiểu. Mỗi phe lâm chiến đều cáo buộc các thường dân chuyển lương thực cho phe đối nghịch. Tại thành phố Yei, phần lớn dân chúng bỏ trốn khỏi đây trong năm ngoái. Một số ít thường dân còn lại kể như ở trong tình trạng bị bao vây. Vì không thể đi tìm lương thực trong cánh đồng, họ chịu đau khổ vì thiếu thốn thực phẩm trầm trọng. Ngày 22 tháng 6 mới đây, Liên Hiệp Quốc đã cảnh giác rằng tình trạng bất an về lương thực đã lên tới mức độ chưa từng có ở Nam Sudan. Bà Joan Marine, cố vấn của Tổ chức Ân xá Quốc tế, nói rằng, thật là điều thảm thương, tàn ác, vì cuộc chiến tranh này đã biến vựa lúa của Nam Sudan, mỗi năm có thể nuôi sống hàng triệu người, nay trở thành một cánh đồng chết chóc, buộc gần một triệu người phải trốn chạy để thoát thân. Tất cả các phe lâm chiến đều phải tái kiểm soát các chiến binh của mình và chấm dứt ngay các cuộc tấn công chống lại các thường dân là những người được luật pháp về chiến tranh bảo vệ. Những kẻ phạm những hành vi tàn ác như thế thuộc bất kỳ phe nào đều phải bị công lý xét xử. Trong khi đó, điều căn bản là quân đội bảo hòa của Liên Hiệp Quốc thi hành sứ mạng của mình là bảo vệ các thường dân chống lại các cuộc tàn sát hiện nay.
Vừa rồi là bài viết về thảm trạng của nhân dân Nam Sudan. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật hầu quý vị con đường ơn gọi và công tác tông đồ của chị Christy, nữ tu thừa Sai Paris, người Ấn Độ.
Nguyệt Phan các gia hội thừa Sai Paris trong số ra tháng 9 và tháng 10 năm 1995 đăng tải chứng từ của chị Christy, nữ tu thừa Sai Paris. Chị Christy, người Ấn Độ, hiện đang làm việc tại Trung tâm Trao đổi Pháp Á Châu của Hội thừa Sai ở thủ đô nước Pháp. Chị Christy viết: Con được may mắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo lâu đời và đạo đức. Mỗi sáng, tất cả anh chị em chúng con phải thức dậy thật sớm để đi lễ. Nếu đứa nào làm biếng không đi lễ, thì mẹ con phạt không cho ăn sáng. Gia đình chúng con sống tại thành phố Nepali, miền Nam Ấn Độ. Giáo xứ chúng con rất linh hoạt nhờ tinh thần phục vụ hăng say của cha sở, linh mục người Pháp thuộc Hội thừa Sai Paris và hai cha phó trẻ người Ấn Độ. Nhóm con nít chúng con rất thích lui tới nhà xứ để gặp gỡ các linh mục. Phần đông gia nhập ca đoàn. Chúng con vui vẻ giúp quét dọn nhà thờ nhà xứ. Chủ nhật sau thánh lễ dành cho giới trẻ, chúng con cùng nhau nô đùa nơi sân nhà xứ. Hằng năm chúng con rất mong mau đến lễ Giáng sinh. Ngay từ tháng 12, chúng con đã bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị mừng lễ. Mỗi ngày chủ nhật trong suốt tháng 12, chúng con chia nhau đi hát thánh ca Giáng sinh trong các gia đình và nơi các đường phố. Năm con lên 10 tuổi, một ngày có nhóm các nữ tu thừa Sai Paris đến thăm cha sở. Nhân dịp này, cha sở nói với chúng con về cuộc sống tận hiến cho Thiên Chúa và xả thân phục vụ người nghèo của các chị. Lời lẽ của cha sở làm con xúc động sâu xa. Trong tâm trí non nớt lúc bấy giờ, con ước ao được có một cuộc sống giống như các chị. Từ ngày đó, mỗi sau thánh lễ, con thường quỳ lại nơi nhà thờ và tha thiết xin Chúa cho con có ơn kêu gọi. Giờ đây hồi tưởng lại, con thấy rằng chính bầu khí cầu nguyện chung trong gia đình mỗi ngày và sự hỗ trợ của các linh mục coi xứ đã gieo vải mầm giống ơn gọi nơi tâm hồn con. Khi đến tuổi trưởng thành, con bày tỏ ước nguyện dâng mình cho Chúa. nhưng ba má con không chấp thuận, đặc biệt thân phụ con, người cương quyết từ chối. Nhưng rồi suy nghĩ lại, người cũng bằng lòng cho con đi tu. Trước khi gia nhập dòng nữ tu thừa sai Bari, con được huấn luyện để trở thành nhân viên y tế, chăm sóc sức khỏe cho dân làng. Nền huấn luyện này rất hữu ích cho công tác tông đồ của con sau đó, trong tư cách là nữ tu thừa sai, làm việc bên cạnh người nghèo. Khi thực tập để trở thành nhân viên y tế thực thụ, con được gửi đến làm việc trong một làng rộng lớn. Mỗi ngày, con thăm viếng các gia đình để biết rõ điều kiện sống và tình trạng sức khỏe của dân làng. Các cuộc viếng thăm giúp con hiểu rõ các gia đình nghèo. Thật là một kinh nghiệm vô cùng quý báu. Đó là kinh nghiệm chia sẻ niềm vui nỗi khổ của người nghèo. Tục ngữ có câu, chia sẻ niềm vui gia tăng, chia sẻ nỗi khổ giảm bớt. Sau khi gia nhập dòng tu và khấn dòng, con được chỉ định làm việc tại một làng, nơi có trung tâm bài trừ bệnh phong cùi và giúp phát triển nông thôn. Sau đó, con được chuyển về làm việc tại một huyện có 5.600 dân cư, chia thành 18 thôn xóm. Người dân trong các làng này đa số thuộc giai cấp cùng đinh, chỉ có 15% thuộc giai cấp khá giả một chút. Các nữ tu thừa sai đặc biệt làm việc với phụ nữ. Chúng con thường chia thành nhóm nhỏ 6 người, vừa nữ tu vừa các bà mẹ gia đình. Các nhóm này hoạt động hữu hiệu bên cạnh chính quyền. Chúng con thường tổ chức các khóa huấn luyện giúp các bà mẹ hiểu vấn đề sức khỏe của con cái còn nhỏ tuổi và vấn đề tinh thần của những đứa con ở lứa tuổi dậy thì. Đối với các bà mẹ phụ trách các nhóm, thì chúng con mời các nữ bác sĩ và các giáo sư đến nói chuyện với họ. Hằng năm, vào dịp ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, chúng con cử hành ngày này với buổi nói chuyện, trình diễn văn nghệ, trao quà và sau cùng là cầu nguyện. Ngày 8 tháng 3 thường trôi qua trong bầu khí vui tươi, huynh đệ và đạo đức. Mọi người đều hài lòng khi chia tay ra về.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh với đề tài hai sưu tập cuối cùng của sách Thánh Vịnh, sự bấp bênh của cuộc sống con người dưới ánh sáng toàn thiện và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, hai phần cuối cùng của sách Thánh Vịnh, sưu tập 4 gồm các Thánh Vịnh 90-106 và sưu tập 5 gồm các Thánh Vịnh 107-150, bao gồm phần 3 của sách Thánh Vịnh, nghĩa là sưu tập 2 của các Thánh Vịnh Gia-vít, vì tên gọi của Thiên Chúa là Gia-vê. Trong số 17 Thánh Vịnh của sưu tập 4 có 10 Thánh Vịnh mồ côi, nghĩa là không có tựa đề hay đề tựa. Liên quan tới việc chỉ định các tác giả do các tựa đề cung cấp, chúng ta có Thánh Vịnh 90 được gán cho ông Mô-xê, hai Thánh Vịnh 101 là Thánh Vịnh Vương Quyền và Thánh Vịnh 103 là lời than van công cộng thì được gán cho vua David. Thêm vào đó là Thánh Vịnh 102 là lời than van của một kẻ khổ đau héo hắt. Từ các tựa đề cũng có ít chỉ dẫn liên quan tới văn thể. Thánh Vịnh 90 là lời cầu nguyện, Thánh Vịnh 98 là một thánh thi, hai Thánh Vịnh 100 và 101 là thánh vịnh, trong khi Thánh Vịnh 103 là một lời cầu than van. Đáng chú ý là hai ghi chú phụng vụ cho ngày Sa-bát, cho Thánh Vịnh 92 và lời tạ ơn cho Thánh Vịnh 100, trong khi hai Thánh Vịnh 92 và 100 dẫn đưa vào toàn sưu tập của các Thánh Vịnh Vương Quyền từ 93 tới 99. Các Thánh Vịnh Vương Quyền 93-99 là nhân tố ý nghĩa nhất của sưu tập 4, và chúng là các sáng tác thi ca được hát có đệm huyền cầm. Chúng đáng được để ý không chỉ vì giá trị thơ văn, mà nhất là vì nội dung giáo thuyết của chúng. Không có tựa đề trừ Thánh Vịnh 98 được gọi là Thánh Vịnh, các thánh vịnh vương quyền này của Gia-vê được nhận ra bởi công thức đức tin Gia-vê thống trị, hay bởi kiểu gọi vua được gán cho Thiên Chúa của Israel, hoặc kiểu gọi thẩm phán của trái đất. Có thể nhận ra một gợi hứng hai mặt trong việc công bố vương quyền của Thiên Chúa trong sưu tập này. Một gợi hứng có tính cách cử hành phụng tự, đưa chúng ta vào trong môi trường phụng vụ của đền thờ thứ nhất, giống như Thánh Vịnh 47. Đó là các Thánh Vịnh 93 và 99. Gợi hứng thứ hai có tính cách cứu rỗi cánh chung là đặc thái của truyền thống ngôn sứ Isaiah 2, các Thánh Vịnh 96 tới 98. Trong các thánh vịnh vương quyền này của Gia-vê, ngoại trừ thánh vịnh 94, dùng các lý do than van công cộng cũng như cá nhân, tiếng nói của cá nhân hiển nhiên hoàn toàn vắng bóng. Bên cạnh các thánh vịnh vương quyền còn có các thánh vịnh Hallelujah. Chúng được gọi như thế vì chúng mở đầu hay kết thúc, hoặc mở đầu và kết thúc với công thức phụng vụ Hallelujah, có nghĩa là anh em hãy chúc tụng Gia-vê. Đa số các thánh vịnh này ở trong sưu tập thứ 5 của sách thánh vịnh, trong khi sưu tập thứ 4 chỉ có một nhóm nhỏ, tức các thánh vịnh từ 104 tới 106 có công thức Hallelujah ở cuối. Tuy nhiên cần ghi nhận rằng vì các cuốn sách kinh thánh cổ xưa viết liền nhau nên đôi khi việc gán công thức gặp khó khăn, nghĩa là chúng ta không biết chắc chắn công thức Hallelujah kết thúc thánh vịnh đi trước hay mở đầu thánh vịnh tiếp theo. Trong số 3 thánh vịnh Hallelujah kết thúc sưu tập 4, 2 thánh vịnh sau cùng, tức thánh vịnh 105 và 106, là các phụng vụ chúc tụng lòng trung thành của Gia-vê, song song và rất giống thánh vịnh 78. Chúng muốn dạy hai bài học của lịch sử cứu độ, một bài học trong chìa khóa tích cực, tung hô lòng trung thành của Thiên Chúa, thánh vịnh 105, bài học kia tiêu cực, lên án các bất trung liên tục của dân Israel, thánh vịnh 106. Trong nhóm nhỏ 3 thánh vịnh Hallelujah này, cần nêu bật thánh vịnh 104. Nó là một sáng tác thơ họa huyền cầm có giá trị văn chương cũng như nội dung tôn giáo cao. Dưới hình thức một suy niệm cá nhân như được diễn tả trong các câu đầu và các câu kết luận, thánh vịnh cử hành các việc kỳ diệu của thụ tạo, đồng thời cử hành sự trợ giúp khôn ngoan và sốt sắng mà đấng tạo hóa cống hiến cho tất cả mọi loài thụ tạo của Ngài. Nhưng vì công thức dẫn nhập đặc thù của nó, hãy chúc tụng Gia-vê hồn tôi hỡi, thánh vịnh 104 đưa chúng ta tới việc nói tới thánh vịnh 103 đi trước, được dẫn nhập bởi cùng một công thức như vậy. Cũng như thánh vịnh 104, cần coi thánh vịnh 103 như là một trong các viên ngọc của sách thánh vịnh, vì tư tưởng tu đức cao vượt của nó, vì tâm tình tôn giáo sâu xa, cũng như vì ý thức thơ phú tế nhị thấm nhập và tính cách độc đáo của sáng tác văn chương. Nó là một bài thánh thi nảy sinh từ kinh nghiệm cá nhân nội tại và muốn cử hành lòng thương xót vĩ đại của Thiên Chúa của Israel, là đấng cúi xuống trên sự bần cùng khốn nạn to lớn của con người. Sưu tập 4 của sách Thánh Vịnh mở đầu với Thánh Vịnh 90. Trong hình thái, nó là một lời than van công cộng, như các câu 13 tới 15 cho thấy, cũng như bởi lý do sự tin tưởng của câu mở đầu. Tuy nhiên, khác với các thánh vịnh khác cùng loại, tình hình than van ở đây xem ra không phải là một trong các tai ương hay việc lật đổ chính trị ập xuống trên quốc gia được tuyển chọn, nhưng là điều kiện bấp bênh khốn khó của mọi kiếp người nói chung. Điều này giải thích sự hiện diện trong thánh vịnh các đề tài đặc thù của nền văn chương khôn ngoan, các câu 11-12, như trong thánh vịnh 39 đề cập tới cùng vấn đề. Chắc hẳn soạn giả đã sử dụng lại các chất liệu có trước và không gắn liền chúng một cách khéo léo với phần còn lại của thánh vịnh. Điều này giải thích sự khấp khảnh của thánh vịnh, nhưng không giảm thiểu gợi hứng tôn giáo và nhân bản cao của nó. Tuy có nhiều lý do để than van, con người cựu ước ý thức được sự bất an trong cuộc sống của mình và không cảm thấy bị hư mất. Nó tìm thấy các lý do có giá trị giúp hy vọng và có được sự ủi an nơi sự toàn thiện của Thiên Chúa và sự sẵn sàng tha thứ của Ngài. Niềm tin của nó bảo đảm rằng nhờ ơn Thánh Chúa, sự nhục nhã có thể biến thành chiến thắng, buồn khổ có thể biến thành niềm vui. Việc gán thánh vịnh cho ông Mô-xê như viết trong tựa đề có lẽ đã được gợi ý bởi vài yếu tố của sách Sáng Thế, các chương 1 tới 3, hay sách Đệ Nhị Luật, các chương 32-33, hiện diện trong Thánh Vịnh. Tuy nhiên thời gian sáng tác chắc hẳn thuộc thời Hậu Lưu Đày. Văn thể Thánh Vịnh 90 là lời than van công cộng với việc sử dụng các đề tài thánh thi và khôn ngoan. Thánh Vịnh gồm phần dẫn nhập, các câu 1 và 2, lời than van trình bày trường hợp, các câu từ 3 tới 12, lời cầu, các câu 13 tới 15 và phần kết luận, hai câu 16 và 17. Phần mở đầu Thánh Vịnh 90 trình bày hai đề tài. Thứ nhất là ân huệ mà Gia-vê Thiên Chúa đã cho thấy trong quá khứ đối với dân Ngài là sự tin tưởng, và nó được dùng như tiền đề cho các lời xin của sự khẩn nài sau cùng. Đề tài thứ hai là sự vĩnh cửu của Thiên Chúa, có giọng điệu thánh thi và được dùng như nền tảng cho lòng tin tưởng ấy. Việc nhắc tới lòng lành của Thiên Chúa như phần dẫn nhập của lời than van công cộng có thể tìm thấy trong Thánh Vịnh 44. Lạy Thiên Chúa, tai chúng con đã từng được nghe chuyện cha ông vẫn thường kể lại về công trình Chúa đã làm nên thời các cụ thuở xa xưa ấy, rằng tự tay Ngài trục xuất chư dân, còn họ Ngài đem chồng vào đất chúng. Ngài làm tiêu hao nhiều nước nhiều miền và cho họ được thêm lớn mạnh. Vì đâu có phải nhờ gươm giáo mà họ chiếm đất đai, đâu phải cánh tay họ đem được thắng lợi về. Nhưng chính là nhờ tay hữu Chúa, tay mạnh mẽ và ánh tôn nhan Ngài, vì Ngài yêu thích họ. Hay cho phần dẫn nhập than van cá nhân, Thánh Vịnh 22. Thế nhưng Chúa ngự nơi đền, vinh quang của Israel là Ngài. Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa, họ cậy trông Ngài đã độ trì, van nài liền được cứu nguy, đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời. Lạy Chúa Adonai, Thiên Chúa của Israel, được kêu cầu với tước hiệu này, Chúa của con, chủ của con, ở câu mở đầu và câu kết, theo luật bao gồm của kiểu hành văn. Tên gọi Adonai nêu bật quyền là đấng tối cao của Thiên Chúa một cách tốt đẹp hơn, không phải chỉ đối với dân Ngài mà cũng đối với toàn nhân loại nữa. Thánh Vịnh 8 cũng mở đầu với cùng lời kêu cầu Adonai và lập lại ở cuối, cử hành sự hiện diện tạo dựng tuyệt vời của danh Thánh Chúa trên toàn trái đất. Ngài là một nơi trú ẩn của con, ban đầu từ Ma-ôn ám chỉ nơi trú ẩn cho dã thú, rồi được dùng để ám chỉ nơi ở đặc biệt của Thiên Chúa trên trời cũng như trong Thánh Điện Ngài. Từ đó nó có nghĩa cứu rỗi trong nghĩa nơi trú ẩn của sự cứu rỗi. Tác giả Thánh Vịnh 46 định nghĩa Thiên Chúa như sau. Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta, người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo, nên dầu cho địa cầu chuyển động, núi đồi có sập xuống biển sâu, dầu cho sóng biển ầm ầm sôi sục, núi đồi có lảo đảo khi thủy triều dâng, ta cũng chẳng sợ gì. Trước khi các núi được sinh ra, là kiểu nói song song với ra ánh sáng, dịch sát chữ là được sinh ra, không nhất thiết khiến nghĩ tới một thần thoại vũ trụ quan liên quan tới việc thế giới nảy sinh trong nơi tạo dựng nó qua lời toàn năng của Thiên Chúa như kể trong chương 1 sách Sáng Thế. Ở đây, nó chỉ đơn thuần là việc dùng các hình ảnh của thể văn thánh thi mà không chú ý tới nội dung văn chương của nó. Giống như trong chương 38 sách Gióp, so sánh việc tạo dựng biển khơi với hình ảnh đứa bé ra khỏi lòng mẹ nó. Từ muôn thuở cho đến muôn đời, diễn tả sự vĩnh cửu của Thiên Chúa từ trước và sau này, được khẳng định không chỉ trái nghịch với các quan niệm thần học của thế giới Đông Phương bao quanh, nhưng nhất là để nêu bật, ít nhất là ở đây, nền tảng niềm hy vọng của dân Israel. Thiên Chúa của dân Israel trồi vượt trên cuộc sống tạm bợ của con người, cũng như trên sự vững chãi bề ngoài của các núi non và của vũ trụ được tạo thành nói chung. Gia-vê Thiên Chúa của Israel là Thiên Chúa duy nhất như ngôn sứ Isaiah khẳng định trong chương 48. Hãy nghe ta hỡi Gia-cóp, hỡi Israel kẻ ta đã gọi. Ta vẫn là ta là khởi nguyên, ta cũng là cùng tận. Chính tay ta đã thiết lập địa cầu, tay hữu ta đã trải rộng trời cao, ta gọi chúng cùng nhau trình diện.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi điện chia buồn với Tổng giáo phận Cơn bên Đức về việc Đức Hồng Y Joachim Meissner qua đời sáng sớm mùng 5 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 84 tuổi. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ thực thi một nền văn hóa gặp gỡ trong thế giới này để khỏi sống với nhau như kẻ thù. Baghdad, Đức Thượng Phụ Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê ở Iraq, phê bình các nước Tây Phương khuyến khích các tín hữu Kitô Iraq xuất cư. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.945 kilosix tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại, Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.